的我来往追，爱在的忙跳难为，该了没多光空战，送泪疼疼满眼定泪，春归冷流零落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải câu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 20 tháng 7 năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy thời gian đi nhanh, trôi qua nhanh như năm nay, thưa cô Nam Phương. Vì chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần lễ thứ ba của tháng 7 mới hôm qua. Chúc mừng xuân mới giữa năm. Có nhiều sự việc xảy ra vào tháng 7 hôm qua, tháng 7 hôm nay, và những điều này cần được nhắc đến. Hiệp định Geneva ký vào ngày 20... tháng 7 năm 1954, sau đó có cả hơn triệu người Bắc Kỳ di cư vào trong Nam, trong đó có gia đình của tôi lên tàu Há Mồm, bước xuống tàu Há Mồm vào Sài Gòn, vào trong Nam sống cuộc đời tự do. Cách đây một tuần lễ, ngày 13 tháng 7 năm 2024, vụ ám sát cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Butler, Pennsylvania đã làm rúng động Hoa Kỳ và thế giới. Và cách đây 2 ngày, ngày 18 tháng 7 năm 2024, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã về với thiên đàng, chủ nghĩa thiên đàng của ông. Và cũng đặc biệt là ngày 20 tháng 7 năm 24, thầy Minh Tuệ đã đi khất thực lại. Người Bắc Kỳ di cư năm 1954 phụ trách chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ trở lại với những biến cố này. Và người khách mời của chương trình hôm nay sẽ tâm tình về tôi những điều tôi vừa mới phát biểu. Từ Đài Sài Gòn, Dallas 11:60 AM, chương trình được truyền âm và truyền hình đi khắp nơi trên toàn cầu. Xin gửi lời chào thân mến đến luật sư, mục sư Nguyễn Hồng Quang. Thưa, nếu ông nghe được tôi ạ.
Xin chào Phan Đình Minh và cô Nam Phương. Tôi là mục sư Nguyễn Hồng Quang, phát ngôn từ Sài Gòn.
Tôi giới thiệu từ Sài Gòn, từ Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, xin gửi lời chào một lần nữa đến mục sư, luật sư Nguyễn Hồng Quang. Sài Gòn đẹp lắm của tôi, thời tiết hôm nay như thế nào thưa ông?
Dạ trời mưa anh Minh ạ.
Sức khỏe của ông, Chúa ban cho sức khỏe thế nào thưa mục sư Quang?
Dạ cũng như độ tuổi của anh vậy thôi. Nó có lúc khỏe thì khỏe lắm, cái lúc thì nó mệt thì mệt lắm. Còn bình thường thì vẫn nói chuyện được, vẫn chào bắt được.
Ai họ lớn tuổi chết thì cho họ chết trước đi. Không biết là tôi nhắc đến ai, nhưng mà trong phần mở đầu, thưa mục sư, tôi nói tháng 7 có nhiều điều nhắc đến tháng 7. Nhắc đến tháng 7 đối với tôi là một người bất kỳ di cư năm 1954 đi. Sau Hiệp định Paris, tôi nghĩ ông là người trong miền Nam, ông ở Quảng Nam hay Quảng Ngãi gì đó. Tôi thưa mục sư, tôi quên mất rồi, hình như Quảng Nam phải không thưa mục sư Quang?
Dạ Quảng Ngãi, nhưng mà ở khắp tỉnh thành Việt Nam.
khắp nơi. Thưa nói về cái nơi của tôi ra, tôi sinh ra tại miền Bắc thưa ông. Tôi sinh ra tỉnh Nam Định, tôi sinh ra ở làng Phú Nhai. Đó là một làng có ngôi thánh đường lớn nhất Đông Dương, Đức Mẹ lên trời ngôi. Phải bỏ đất ra đi. Mẹ tôi đã nhắc hơn nhiều lần, mẹ tôi nói với bố tôi là ông cho con tôi đi, ông cho mẹ con tôi đi, tôi ở lại tôi mất con tôi. Mà thực sự như vậy, nếu tôi ở lại tôi cũng đã xẻ dọc Trường Sơn mà mất xác rồi. Là một người ở trong miền Nam, không phải đi vượt biến hải, không phải vượt biển Đông lên tàu há mồm như tôi. Ông có điều gì biết đến ngày 20 tháng 7 năm 1954 thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, ngày 20 tháng 7 năm 1954 là Việt Nam bị chia cắt tại sông Bến Hải Cầu Hiền Lương. Và cái cuộc âm mưu chia cắt này thì do người bạn láng giềng Trung Hoa lúc đó liên kết với các thế lực quốc tế loại Mỹ và chính phủ quốc gia Việt Nam ra để họ tự ký kết chia đôi đất nước. Và đó là cái hậu quả cho đến ngày nay vẫn chưa khắc phục được. Cái hậu quả để đổ máu biết bao nhiêu người để nối lại hai bờ Bến Hải. Cho nên đây là một biến cố đau lòng, kinh hoàng. Hàng triệu người phải chết, hàng triệu người phải bị thương, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi vì sự chia kết, chia cắt đất nước ngày 20 tháng 7 năm 1954. Đau xót vô cùng. Hôm nay là chính ngày đó.
Tôi nghĩ mục sư không có cái cảm nhận như tôi đâu. Ông phải đứt tay ông mới biết là đau. Tôi phải đứt tay tôi mới biết là đau. Cậu bé tung tăng vào trong miền Nam thưa ông. Bố tôi nếu ở lại, bố tôi cũng đã bị thuộc loại đại, không phải đại điện chủ nhưng cũng điện chủ rồi. Nếu không có mẹ tôi cương nghị, bố tôi đã không đi là vì ông biết gia đình tôi theo đạo Công giáo. Bố tôi tin tưởng vào Chúa hơn bất cứ một thứ gì trên cuộc đời của ông. Tôi nghĩ trong nhà tôi không còn cái gì, ông không ban được, ông không làm được, ông không đưa đến nhà thờ thưa mục sư Quang. Nhưng cái may mắn đi vào trong miền Nam năm 1954 ở một nơi có một cái người đó tên là Bùi Thị Tiếng, bà Bùi Tiếng, sau này cái làng tôi lấy tên là làng Bùi Tiếng, lấy tên của bà ấy. Và bên Công giáo chúng tôi đặt cái làng của tôi đó là dân Bắc Kỳ di cư, chúng tôi đó là làng Tân Mai, lớn lắm, lớn. Tân Mai hôm nay cái ai cũng biết cả. Từ một cậu bé ở trần, ở chuồng, tắm trần, chấm chuồng, được đi học, được trở thành một con người như ông nói, điều này rất là đặc biệt. Những cái điều đặc biệt đó ông vừa mới nói, đã bao nhiêu giá phải trả từ năm 1954 cho đến năm 1975, có điều gì so sánh giữa hai hiệp định, Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris năm 1975, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôi là ở miền Trung, trong một cái gia đình mà tất cả đều là đảng viên Việt Cộng, chiến đấu trong quân đội Việt Cộng, rồi là xuống cảnh Quy Nhơn, rồi hoặc là đi chạy thục mạng đi ra theo sự hướng dẫn đi. Thì là để những gia phụ và những người anh em của ba mẹ tôi ở lại đây, những người vợ trẻ đôi mươi thì trong chiến tranh, và người cuối cùng mới bị chết ở đây hơn một tháng là chị giao của mẹ tôi. Rồi cách đây dưới một tháng thì em dâu của mẹ tôi chết ở Hải Phòng. Cho nên là những người quá phụ đó, những người mà do chia cắt ngày 20 tháng 7 năm tây đó, tôi kinh khủng vô cùng, tôi khủng khiếp vô cùng. Là sự chia cắt này, chia đôi đất nước này, để cho hàng triệu người ngã xuống được nối hai bờ. Nhưng ngày hôm nay thì cũng phải vô số người và tiếp tục tạo cơ hội phát triển của dân tộc Việt Nam, chứ không thì dân tộc Việt Nam này Hàn Quốc, Singapore hay là Nhật thì cũng chẳng có phải là hơn Việt Nam lắm đâu. Rất đau khổ là người Việt Nam, và chúng ta hiểu lịch sử đau thương của dân tộc mình. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, bởi vì ba đêm 1973 thì người Mỹ họ làm tròn hết trách nhiệm của họ, ký hiệp định và cam kết. Nhưng mà khi hiệp định ký rồi thì cần thực hiện cam kết. Lịch sử không giải thích nó công khai minh bạch giữa lịch sử Hoa Kỳ và Việt Nam, nhưng là biết sự tài chính ghi lại cái nỗi đau thương của hiệp định Ba Tư không được thực hiện. Hiệp định Geneva 1954 cũng không thực hiện. 2 năm 1956 tiến cử, người ta đổ thừa hết cho chính phủ Ngô Đình Diệm, không Ngô Đình Diệm là không chịu tổng tiến cử, nhưng chẳng ai có trách nhiệm mà nhìn nhận sự thật về tại sao Việt Nam kéo dài chiến tranh tự do, âm mưu nào mà phát động chiến tranh. Còn cái nguyên trên hiệp định nó an thuận, ông Diệm có muốn thực hiện cũng không được, nếu âm mưu quốc tế. Cho nên dân tộc Việt Nam của chúng ta vô cùng đau thương khi nhắc đến hai hiệp định, hiệp định Geneva chia đôi đất nước và hiệp định Paris phải tái lập hòa bình tại Việt Nam.
Nhìn lại lịch sử con người, ông là một mục sư, ông biết về Thánh Kinh hơn tôi, thưa mục sư. Nhưng tôi cũng đi đạo từ lúc còn bé cho đến ngày hôm nay, tôi cũng biết về Thánh Kinh vậy. Hai cuộc hành trình lớn nhất trên hành tinh trái đất này, đó là người Do Thái bỏ Ai Cập đi về tìm lại đất hướng của mình. Người Việt Nam không phải đi tìm đất hứa. Người Việt Nam, cả 1 triệu người Bắc Kỳ không phải đi tìm đất hứa. Người Việt Nam, cả gần 1 triệu người năm 1975 không phải đi tìm đất hứa, nhưng đã phải bỏ quê hương ra đi, phải chạy trốn những người anh em, người đồng quê hương của mình, như chạy thú rừng vậy, Làm một mục sư, ông có cái sự nhận xét gì giữa cuộc di cư của người Do Thái và người Việt Nam, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Và sự đau thương của người Do Thái thì không một dân tộc nào đau thương bằng. Bị truy sát toàn thế giới cho đến tận ngày nay, họ ở trên cái lãnh thổ tổ tiên họ vẫn bị truy sát, vẫn bị đánh Hamas xử qua. Thì dân tộc anh chúng ta cũng vậy, không truy sát bằng gương, bằng dao găm, không truy sát bằng đạn pháo, thì truy sát mọi nêu sau hiểm để mà cô lập dân tộc chúng ta, không cho dân tộc chúng ta cất đầu lên. Trong đó có nhiều cái nguyên nhân và nhiều cái trách nhiệm, trong đó có trách nhiệm giữa anh Minh và tôi nữa. Yeah.
Nếu nhìn lịch sử của Hoa Kỳ, nơi ông đã hơn một lần đặt chân đến đây, tôi không nhắc lại đâu, nhắc lại tôi để đau lòng với ông đấy. Hoa Kỳ có cuộc chiến tranh Nam Bắc, nhưng rồi họ vẫn được nằm chết bên nhau ở giải đất thân yêu này, thưa ông. Nhưng rồi người Việt Nam họ vẫn được mang súng về nhà để bảo vệ gia đình họ và sống một cuộc đời an lành từ năm, tôi quên mất, chiến tranh nội địa. Nhìn bên nước Đức, Đông Đức, Tây Đức cũng hai bờ chia cách vậy, ngăn bức tường Berlin vậy. Rồi tình anh em hình như không hề có sự chu diệt nhau giữa Đông Đức và Tây Đức. Nhìn lại quê hương của ông, quê hương của tôi, tỉnh của ông đã nhiều lần tôi đi với Khoa, đi vào đáp ở Đà Nẵng, nhỏ lắm, cái khúc khúc nhỏ lắm của miền Trung ấy. Thế mà ông nói nhiều cộng sản lắm, nhưng mà thôi, mình cái chuyện coi nhiều cộng sản thì không thành vấn đề. Cái chuyện đánh nhau có người thắng người thua vậy, có ai nói gì đâu. Mà thực sự nữa, tuần trước tôi có nói chuyện ông tiến sĩ Hoàng Việt là chúng tôi chưa được 3 triệu người ở đất nước Hoa Kỳ này, người Việt Nam máu đỏ da vàng đàng hoàng, mỗi một năm vẫn gửi về 20 tỷ cơ mà. Cách đây 1-2 phút ông nói chiến tranh như vậy, tại sao cho đến ngày hôm nay 50 năm sau 3 triệu người Việt Nam chúng tôi ở bên này có ai nói gì đâu. Nếu nói về lòng thương yêu quê hương dân tộc vẫn như vậy mà, vẫn nồng cháy trong lòng, vẫn đau đớn trong lòng như vậy cơ mà. Ông nói lại lần nữa đi, tại sao, cái lý do gì anh em không thể bắt tay nhau được, anh em không thể hòa bình được thưa ông? Mới ngày hôm qua tôi mới nghe câu chuyện là về một người nghệ sĩ chỉ đi hát ở bên này thôi mà mặc đồ hình như mặc đồ có huy hiệu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giống thôi, không có đâu. Bên này tôi mặc đồ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi vẫn mặc vậy. Tại sao mình không hòa với nhau được thưa Mục sư Nguyễn Đăng Quang? Chúa bảo hãy yêu anh em mà, hãy yêu người ta bằng mình cơ mà. Ông nói đi.
Dạ, số phận của dân tộc Việt Nam mà chính người Việt Nam là nạn nhân của nhận thức mình, nhận thức của chính mình, ý thức của chính mình, rồi mới nói đến người chính nạn nhân của mình. À, không có gì bên thắng cuộc, học tập cái bên thắng cuộc của Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến. Ở Việt Nam không ai cấm mà người Việt Nam hòa giải hòa hợp dân tộc. Về ý thức hệ Mỹ là tôi chính đáng họ chống cộng. Mỹ là một quốc gia chống cộng số 1 trên thế giới và Việt Nam hòa giải được. Cái gì không hòa giải đến người anh em miền Nam Việt Nam, hòa giải với những người lính mà cũng là nạn nhân của cuộc chiến, mà dù mang tiếng bảo vệ miền Nam thành trì tự do cho thế giới tự do, nhưng người Việt Nam cũng là nạn nhân của những nước lớn, cho đến giờ này vẫn là nạn nhân của nước lớn. Mà cái việc hòa giải thì là nội tại của mình, hòa giải giữa miền Nam miền Bắc sau chiến tranh ngày 20 tháng 7 năm 1954, ngày 20 tháng 7 năm 2024, 70 năm tròn, đau thương vô cùng, ảnh hưởng vô cùng, cho đến giờ thì chưa chấm dứt được. Người Việt Nam chưa hòa giải hòa hợp dân tộc được, chưa đoàn kết dân tộc Việt Nam để mà xây dựng kiến quốc, hưng quốc được, bảo quốc được. Vấn đề này là do mình là chính, người Việt Nam với nhau là chính. Nhất là bên thắng cuộc, họ mở, họ có tiền mở, chìa khóa nằm trong tay họ, tất đang ở trong chân của họ. Nhưng là liên cầu, họ nắm thì chỉ thua thôi. Không một nước nào mà giúp cho cái hòa giải dân tộc được, trừ họ.
Ông nhắc đến ông nhắc đến mấy chữ Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ông nhắc đến mấy chữ thương phi binh. Ông va chạm vào trái tim tôi đấy. Trương Văn Sương, tên tử tù thành Quảng Nam, Trần Nam Phương, còn bao nhiêu người nữa ngồi ở ngôi nhà rất là xinh đẹp của ông ở Thủ Thiêm. Có nhớ lại những người này không? Có nhớ lại Trương Văn Sương không? Có nhớ Trần Quảng Nam, không phải Trần Quảng Nam, Trần Nam Phương, tên từ tù thành Quảng Nam không, thưa mục sư?
Dạ. Yeah.
Cách đây...
Đây là điều tệ hại nhất của dân tộc chúng ta.
Dạ. Yeah.
Chính do gì mà người dân Việt Nam chúng ta, những người Việt Nam chúng ta chưa chịu xếp lại quá khứ như đã nói, và như bản thân tôi, ba tôi là một đảng viên cộng sản chưa hồi, phải đi quân dịch lại sau 3 năm 4 năm, phải đi quân dịch lại trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu ở sư đoàn 2 bộ binh. Các bạn thượng sĩ, ông đã trả giá vì sau năm 55 đi học tập cải tạo trả giá cho có tội. Phan Chiến chính trạng ác liệt nói sẽ dành cho Đức Quốc đến ngày giải phóng, và cũng là người đảng viên cộng sản Kim Hậu và phải trả giá. Nhưng mà tôi cũng không, cũng còn tiếp tục trả giá. Tôi vẫn là một người chăm sóc cảnh vĩnh viễn, chỉ như chăm sóc cảnh cho đến giờ này là vẫn bị chăm sóc cảnh tập thọ thôi bất ma, và chăm sóc cảnh 18 năm lần, tôi 5 lần liên tiếp làm việc để xin lại cũng không được. Mới đây nhất là 1 tháng cũng không được. Tức là sự hận thù, sự nghi kỵ, sự cô lập giữa những người mà gọi là phản tổng, nhưng mà chính quyền gọi là phản đảng như Ba Tư. Tôi thì không trực tiếp cầm súng chiến đấu, tôi là học sinh Việt Nam. Nhưng mà lại là cũng phải trả giá cho đến giờ. Cho nên cái sự hòa giải, hòa ái dân tộc, người Việt Nam chúng ta do nặng nề cũ kỹ và nuốt cằn cõi, hay là một cái tư duy gì đó không hiểu nổi, không có lý do gì sự đoàn kết hòa giải xếp lại quá khứ cho những người con của quân dân chống chính Việt Nam Cộng Hòa thực sự cũng không có. Cho nên tôi rất lấy làm lạ và sự chờ đợi của mình là đúng là 49 năm, sắp qua năm như thứ 50 rồi, lần 50 rồi đó. Cho nên chúng tôi là người đang ở trong nước, không phải những người mà muốn tự do nói như anh em chống cộng ở hải ngoại, bắt đầu chứng kiến ở hải ngoại. Chúng tôi là những người trong nước không thể nói được như vậy, vì cho cái bối cảnh nói của anh chị em chị của chúng tôi đang ở trong cái rõ, chó sữa thì sợ, công an đến nhà thì run. Mọi cái nhưng mà tiếng nói lương tâm phải nói lên, mà nói rất trình mà vẫn run sợ. Run sợ người nói mình đóng góp đó là chân tình, không thù hận, không có mục tiêu gì là đội lĩnh vai trò lãnh đạo của đảng, của đảng nói, nhưng mà vẫn run sợ cho đến giờ này. Tại sao họ lại im lặng không mở cánh cửa hòa giải hòa hợp dân tộc với người miền Nam Việt Nam, với những quân dân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa? Nếu có thì chỉ là hình thức bề nổi thôi, hình thức bề nổi thôi, để tuyên truyền, để làm vô lý trong các quan hệ ngoại giao quốc tế, đủ vô lý nó rồi là sao? Cái sự hào hào của thế giới tự do, bất quan hệ kinh tế thương mại, rồi vẽ ra một cái địa chính trị ảo, rồi phong vân lẫn nhau, rồi ngạo mạn lẫn nhau, rồi xem thường các cái giá trị quyền của con người, phẩm giá con người, và cái quyền sống, quyền hiến pháp, quyền hiến định, quyền công dân, quyền dân tộc này sẽ là một, phải đoàn kết là một. Mặc dù khẩu hiệu thì nó có đầy đủ hết, có dư nữa, nhưng mà thực nói và thực lý thuyết và thực hành thì như chưa ai kiểm soát lý thuyết phải thực hành, và muốn có cũng nghĩ thôi, chứ nói một đàn làm một mẹ. Cho nên khi bây giờ dân tộc Việt Nam vẫn còn chia rẽ, chưa ngoài giải hợp dân tộc giữa cộng đồng người Việt ở Cali đó, nếu trong nước cũng ra cánh, nếu có trong vài ba cái nhóm, cái nhóm mới như ông Lăng, ông Lê, ông gì đó, đám Lê thì mình một sư tiên làm, cái nhóm ông Nguyễn Thương Hồng, cái gì, ông Hoàng Duy Hồng gì đó, những cái nhóm trang điểm hay là thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, đó những, có những cái đó thì đâu có đại diện cho cộng đồng người Việt được.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và đã đang được truyền âm truyền hình đi toàn cầu qua diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Tôi mỗi tuần tôi rất vui là vì Cái thưa thưa mục sư, cái người khách thường hay text vào cho tôi từ bên lúc Đại Lợi vẫn đang theo dõi chương trình này. Ông ta nhờ tôi chuyển lời đến mục sư Nguyễn Hồng Quang, là nhờ nghị sĩ Phan Đình Minh chuyển lời đến mục sư Nguyễn Hồng Quang lời thăm hỏi của cộng đồng người Việt chúng tôi tại Sydney. Xin Đức Chúa Trời ban phép lành cho ông và gia đình. Đó là có một người khách cầu nguyện Đức Chúa Trời cho ông đấy. Ông mới dùng cái chữ xuất cảnh, thưa mục sư. Xuất cảnh có nghĩa là ông đi sang Hoa Kỳ này, ông không đi cho Trung Quốc, ông không đi đi Nga đâu. Nhưng mà Hoa Kỳ ngày hôm nay khác hơn Hoa Kỳ ngày hôm qua lúc còn có ông mục sư Nguyễn Hồng Quang, luật sư Nguyễn Hồng Quang, còn có người bạn rất là thân mến của ông lúc đó còn tại thế, luật sư Nguyễn Xuân Phước và tôi. Cách đây 53 năm, thưa mục sư, một người bạn rất là thân với tôi lúc tôi còn ở đến làm việc tại Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương tại Sài Gòn, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ông đã viết một bài nhạc để đời để ca ngợi một anh hùng. Ông Trần Thiện Thanh đã biến một thảm kịch trong chiến tranh, đã biến thảm kịch đó thành thiên hùng ca của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều người hát lắm. Cái bài hát nó cũng được vang lại cách đây mấy ngày khi tôi đi ăn gặp một người người bạn nói với tôi. Ông biết ngày 13 tháng 7 năm 2024, người ta là ai tôi cũng không biết. Chắc phải có người tổ chức. Cứ dùng chữ người ta đi, người ta đã tổ chức và ám sát cựu phó tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Butler, Pennsylvania. Tôi phát biểu với ông trong đầu chương trình là đã làm rúng động cả đầu thế giới, từ nước này cho đến nước khác, cả đầu nước Hoa Kỳ từ miền Đông sang miền Tây. Tôi gặp một người hát cho tôi tại một tiệm ăn, ông ta hát, bác Minh nghe em hát được không? Bây giờ được. em hát được nhưng mà không hát hay bằng bác, anh cứ hát đi. Bài hát ngày hôm qua và được đổi lại hát như thế này. Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ, tên Trump. Anh không chết đâu anh, người anh hùng mũ đỏ, tên Trump. Thế giới Hoa Kỳ khác với thế giới cách mười mấy hai chục năm về trước ông đến đây. Ông đã đến ăn học ở đây, ông đã biết nền dân chủ của Hoa Kỳ như thế nào. Sự xúc động thế nào của ông khi một người với một người phải đưa súng bắn chết một người để cầm quyền, để kiếm quyền. Cái điều đó có trong lời dạy dỗ của con cái Đức Chúa Trời khi ông nói hay không? Cái điều đó có phải là điều Đức Chúa Trời, những người theo đạo Công giáo có phải là điều Đức Chúa Trời bảo họ phải làm như vậy không? Suy nghĩ của ông về vụ ám sát của cựu Tổng thống Trump cách đây một tuần lễ đúng, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôi cũng suy nghĩ anh Cruz, thì anh thanh niên này còn trẻ, ở trong một xã hội văn minh nhất, trong một gia đình được hưởng nhiều tự nhiên nhất, một ngành giáo dục tốt nhất, mà lý do gì một chàng thanh niên lại chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khiêm nhường nhắm thẳng vào một ứng cử viên tổng thống là nguyên thủ quốc gia trên tương lai, mắng vào não ông?
Thưa mục sư còn nghe tôi không? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây hội thoại với mục sư Nguyễn Hồng Quang. Cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây cho chúng tôi tiếp tục chương trình.
Đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy, khắp ngàn phương dừng lại mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với mục sư Quang. Ông tiếp tục đi, ông tiếp tục nói đi.
Dạ, mà cái việc mà một chàng thanh niên khắp thành giáo dục như vậy, bắn đầu ứng cử viên gọi là phạm tội sát nhân, bị cấm kỵ là cấm giết người, luật của Chúa, trong điều răn của Chúa cấm giết người, và là một người chưa cho hữu, một người có nền văn hóa tốt, dân bình thường của một quốc gia, thì luật giết người cũng là tội trọng. Và khi làm như vậy, chắc chắn là nó có một cái ý đồ. Tại sao muốn một nhà người cũng bán bầu tổng thống được ứng cử viên tổng thống được Donald Trump? Vì tôi nghĩ có một âm mưu dùng nhớ chạy nước Mỹ, có sự lơ là nào đó, có sự đồng phạm nào đó, có sự đồng lõi nào đó, có sự đo che nào đó, mới tiên ngang khi làm gì ở chuyện đó. Không nấp vào những cây mà thông thiên mạch nhạc bắn như vậy, thì đây là một điều mà rất là may cựu tổng thống Donald Trump né được cái nào qua và bình đẳng viên vào tay chạy qua tay. Đây là một điều kinh diệu lạ lùng, mau nghĩ, và ai cũng nói ở Việt Nam, ai cũng nói ông này mạng lớn do trời, trời dở. Cái bình đẳng đó là bay não thôi, vô não thôi. Nhưng mà Chúa đã còn cái hành vi giết người, hành vi ám sát nó, không phải là đơn độc của một anh chàng đó đâu. Ai cũng biết như vậy. Không cần có sự đoán dài dòng, thiếu cơ sở, nó có cơ sở như vậy. Nhưng mà ở đây cũng có là chuyện giờ chúng ta kiện mổ xẻ, cái hành vi đó có ai đứng phía sau hay không? Vì việc ám sát là hoàn toàn một mưu đồ, một cái chuỗi liên tiếp liên tục từ cái buộc tội ngày 6 tháng 1, luật xót cái nhà riêng của ông, buộc tội ông, tòa án buộc tội ông, và muốn từ tội trốn thuế đi giấu tài liệu hoặc là giữ tài liệu, cho đến nhiều cái vụ việc khác ông bị buộc tội. Và thậm chí khi tranh luận thì một sáng một tối, một trời một vật, thì họ thua, họ có thể là bán. Đó là suy diễn từ người Việt Nam ở trong nước, không phải là không có cơ sở. Mạng xã hội Việt Nam, mà là người dư luận ở Việt Nam về cái vụ ám sát thì cũng chẳng khác gì vụ mà cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa chết vậy đó, suy đoán trước khi trong giới chính thức vậy đó.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, ông có nhắc nhiều đến việc tin tưởng của một người vào một tôn giáo. Chắc chắn tôi với ông cùng theo Thiên Chúa Giáo, cùng học những điều Đức Chúa Trời dạy như ông vừa mới nói. Người ta sinh ra đã có đạo. Người ta có nghĩa là tôi muốn nói ngay đến ông tổng thống ngày hôm nay, ông Joe Biden, ông sinh ra là người đạo công giáo gốc như tôi với mục sư vậy. Và cựu chủ tịch Hạ viện bà Pelosi cũng sinh ra là người công giáo gốc như tôi với ông vậy. Tất cả mọi sự trên hành tinh trái đất này, ông Chúa ông ấy cho tôi với mục sư nói tiếng Việt Nam với nhau, hiểu nhau, và có cả hàng triệu người trên toàn cầu đang nghe tôi với ông nói đấy. Ngày xưa người ta xây ra thành Babylon rồi không phải đúng mục đích của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho tất cả mọi người nói tiếng khác nhau, nhưng chúng ta vẫn nói với nhau được bằng tiếng Anh mà. Người Mỹ ở đây nói với nhau bằng tiếng Anh mà. Người Mỹ đây họ cũng có cái hay của họ vậy, họ có làm hay không? Không biết, không chắc. họ vẫn nói có cuộc tranh cử tranh luận này để ra ứng cử tổng thống thế này thế kia mà. Điều đó tốt thôi, tốt thôi. Tại sao phải bắn phải giết? Tôi hỏi ông, câu này cũng là thừa thôi. Ông vừa mới nói rồi. Thực sự sự thật, tôi với ông đều nghĩ là
người mà chưa có thần linh của Chúa chiếm hữu trong tâm linh của mình, làm chủ hành vi của mình thì mình hành vi phạm tội. Đó là trong cái nền thần học của Kitô giáo, Chúa đặt trên mình.
Tôi không lên án ai, hay tôi không biết người ta nói nhiều về cái thuyết âm mưu như ông vừa nói, phải có người chủ trương đấy. Nhưng mà tôi nói với mục sư cách đây một vài phút đó là sư Hoa Kỳ này, ngày xưa ông đến khi Nguyễn Xuân Phước còn sống, tôi còn sống, ông còn đang sống bây giờ, Hoa Kỳ này bây giờ nó khác rồi. Ngày hôm qua không có cổ võ phá thai, ngày hôm qua không có cổ võ đồng tình lên ai. Ngày hôm qua không có người Hoa Kỳ triệt hạ nhau bằng cách phải đưa súng ra để bắn, đồng ý. Đã có 4 vị tổng thống bị ám sát, 2 ông chết, ông Lincoln và ông Kennedy. Nhưng tôi hỏi lại là, tôi hỏi cũng thừa thôi, ông là mục sư, tôi là con cái Đức Chúa Trời. Ông có tin đó là phép lạ Chúa ban cho nước Mỹ này không? Chúa ban cho Donald Trump hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang? Mục sư còn nghe tôi. Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang à, chúng tôi một lần nữa mất đường dây với mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chúng ta còn một đôi phút nữa, cô Nam Phương có nối lại đường dây cho chúng tôi.
Ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương, với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây. Cách đây 2 tuần là một người bạn rất là thân với mục sư, đó là Hòa Thượng Thích Không Tánh, có nói là tụi trẻ nó phá quá. Mà thực sự chúng ta đang nói chuyện về chính trị tại Hoa Kỳ, có nói gì về Việt Nam đâu. Mà các bạn không có mạng cắt làm gì để cho chúng tôi nói chuyện. Đúng lúc người ta cắt thì tôi nhận được một cái text nữa ở bên ngoài, người ta gửi vào cho tôi là rất vui mỗi tuần chúng tôi được theo dõi chương trình Từ Cánh Ngôi, và rất vui chúng tôi được nghe lại tiếng của mục sư Nguyễn Hồng Quang ngày hôm nay. Xin Đức Chúa Trời ban phép lành cho ông và gia đình. Có nhiều người thân mến ông với ông lắm đấy. Tôi ông đang nói cái gì đó, tôi xin phép và tôi nói là tôi hỏi ông là thực sự có phải Donald Trump đã được sự che chở của Đức Chúa Trời hay không, thưa mục sư?
Dạ, anh nói lại.
Tôi hỏi câu này đối với ông với tôi thì chúng ta đã có câu trả lời rồi, nhưng tôi vẫn hỏi ông vậy là mục sư có nghĩ là ông Donald Trump đã được sự quan phòng che chở của Đức Chúa Trời về mạng sống của ông ấy ngày thứ bảy tuần trước hay không, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, cái đó là đương nhiên, nó là niềm tin và lẽ sống của bốn tỷ rưỡi người, kể cả các đạo sinh Chúa giáo như Do Thái giáo, Hồi giáo, và các cái đội đạo thiên chúa giáo dân gian như sao kỳ, như là đạo thờ ông thiên của người Việt Nam thờ trời, còn thiên chúa giáo 2.6 người trên thế giới là thành theo Chúa Giêsu Kitô, chỉ cho các thờ tượng thiên chúa mà đã có trong cái tín ngưỡng trước đó của Do Thái giáo. Cho nên là cái niềm tin và lẽ sống của chúng ta là có sự phủ che bởi màu nhiệm của quyền phép của đấng và tối cao siêu hình của Đức Chúa Trời, chọn tài, chọn trí, chọn lành, và đấng vô sở bất tri, vô sở bất năng, vô sở bất tài, và đấng thành tín bảo vệ chúng ta như con người của mắt này. Và cho nên cái mọi cái diễn tiến, những người mà Chúa chọn thì thế giới cũng khó mà giết đó. Như Tổng thống Donald Trump á, tôi nghĩ là ông chết rồi đó, ông sát thần rồi đó, đánh nó là giỏi, cho nó bắn là bắn giỏi đây, bắn chính xác, không có bắn giỏi đâu, bắn chặt đâu, có luyện tập kỹ lưỡng đó. Nhưng mà được đến bắn bình an nã 8 phát đạn, và Tổng thống Donald Trump như vậy là rất là tự do để nã đạn, chứ cũng chẳng có an ninh căng mai việc lại bắn xong rồi tiêu diệt. Người Việt Nam vừa cho bắn điện diệt khẩu có sự đồng loại, thì đó là lịch sử sẽ còn điều tra dài dài xác minh cái việc đó có hay không, nhưng mà có sự bảo vệ của thần linh Chúa, của Thiên Chúa, là niềm tin của Tổng thống Donald Trump, là niềm tin của cái đa số người dân Mỹ và cũng như tôi và anh mình. Amen. Ngài là đấng bảo hộ chúng ta.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, buổi nói chuyện của tôi với ông chắc chắn sẽ đến tài Donald Trump đấy. Bên cạnh ông ấy có ứng cử viên hùng cao là cựu đại tá hải quân đang ra tranh chức thượng nghị sĩ tại tiểu bang Virginia, chắc sẽ dịch đấy. Và tôi sẽ hát lại là câu bài của người bạn của tôi Trần Tiến Thanh là anh không chết đâu anh người anh hùng mũ đỏ tên Trump. Nhưng mà có người chết, có người chết, có người đã chết cách đây 1-2 ngày. Có người đã chết, người ta bảo là có khi một người đi vào trong... Dạ, ông nói đi.
Tôi dẫn 50 thanh niên Hà Lan và Gia Rai đến cái đầu chặt ly của anh hùng đỏ tiên vương ở thôn Sa Rạch Cát, gần cái Ngọc Hồi.
Wow.
Thì cách đây mấy năm thì anh em bộ đội biên phòng công an cũng có ở cách xa mình mấy chục mấy cỏ, đợi cả ngày chứng khi mình xong lộ về, họ cùng với mình về. Thì người anh hùng đỏ tiên vương á vẫn còn sống. Đây là đó người dân thường thanh niên họ không biết chiến tranh, họ vẫn nhắc được là đội chặt ly của đại úy viên anh hùng Mỹ Đỏ. Ông Trung cũng không chết. Dưới đèn mà anh như bắp.
một bài nhạc đã trở thành thiên hùng ca của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một bài nhạc đã đưa Nguyễn Văn Đương, trung úy nhảy dù, sống mãi mãi trong lòng người Việt Nam hôm qua và hôm nay, thưa ông. Và một bài nhạc đã đưa cho mọi người Việt Nam biết là Trump ơi anh không chết đâu, người anh hùng mũ đỏ tên Trump, lúc nào cũng đội cái mũ đỏ cả. Nhưng mà tôi vừa mới nói với ông là Trump chưa chết, Trump không chết, có người chết đấy, có người chết đấy. Tôi đang nói là có người đi vào trong phòng này chúng ta vui, có người đi ra khỏi phòng này chúng ta mừng hơn. Tôi muốn nhắc đến cái chết mới đây của ông vua cộng sản Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nghe thế nào, tin thế nào ở trong nước về cái chết này, thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang?
Dạ, tôi đã nói là cách đây cả năm và hơn một năm về tôi cũng là y sĩ chính quy, đi đào tạo chính quy, cho nên về y thuật, y học, tuy thế thì một người mà được quỵ cao tuổi mà được quỵ lần thứ nhất rồi nó dễ lần thứ hai, dễ lần thứ ba, rồi bên luôn, đó là cái chuyện thể lý con người tắt chết phải trở về với địa đất. Đời là khỏi tạm, sinh ký tự quy, sinh là tạm thời, có hiện sinh, có sống là tạm thời, tử là quy là đi về, chết là đi chào trời, có cõi giao thế. Đó là niềm tin của hàng hơn 4 tỷ người trên thế giới, có cõi lai thế, có cõi trời mới đất mới, mà cả Hồi giáo cũng tin rằng có trời mới đất mới, cả Kitô giáo cũng tin rằng 3 tỷ người tin vào cõi trời mới đất mới, cõi lai thế. Thì ông chồng ông chết là ông rất đương nhiên phải chết. Còn ông đi gặp cũng khắc mát của Liên Minh hay không là cái chuyện đó mình không biết, nhưng mà có một cái thế giới mới mà bất cứ ai có niềm tin vào Thượng Đế, vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu Kitô thì có được sự sống của linh hồn bất tử, có sự sống lai thế ngoài vũ trụ này, ngoài cái quả đất này, ngoài thế giới hiện tại này, hiện thực này, hiện thế này, thì có một thế giới mới. Thì cụ chủ tịch tổng thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đi gặp cái thế giới của ông, phải đối diện sự thẩm phán của Thượng Đế là ông trời, là ông phải đối diện sự thẩm phán. Đó là cái niềm tin trong thần học của Kitô giáo cũng như vậy, cũng phải chịu sự thẩm xét của Chúa Giêsu, tòa án trắng và lớn của Thượng Đế. Những cái việc chúng ta làm, chúng ta phải khai trần trước mặt Thiên Chúa Đấng tối cao mà người cơ mình gọi là ông trời đó, ông Thiên đó, là vàng của các bộ tộc trên rừng núi Việt Nam mình đó. Đề thời vàng là cái một cái đấng tối cao, một đấng thẩm phán, đấng phán xử mọi con người chúng ta được Thượng Đế dựng nên bởi bụi đất. Và Chúa đã cho mặt hải về tự nhiên qua cái ăn ở con bình thiện ác, và mặt hải qua thân kinh qua Chúa Giêsu Kitô, phải sống theo sự công chính cho phải tôn tập, mà có con người sống theo cái luật pháp của Thiên Chúa và luật pháp của đời này. Thì ngài tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngài là con người bình thường bình thiết, ông không thoát khỏi cái bệnh tật ốm đau số phận, ông không phải lợi và thắng thần gì, cho nên ông cũng phải sinh lão bệnh tử, rồi cũng phải đi về cõi đi về là chào trời, phải xét xử những cái việc công bằng, những việc ông đã làm trên đất. Đó là niềm tin, đó là cái quyền tự do tín ngưỡng mà được luật pháp bảo hộ cũng như công pháp quốc tế phải bảo hộ cái niềm tin đó. Cái thế giới cõi lời thế đó.
Thưa mục sư Nguyễn Hồng Quang, có lẽ những người tin vào Đức Chúa Trời như ông với tôi mà không tin cũng phải biết như vậy là con người chết, con người phải chết, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một ngày phải chết và trở về với cát bụi, vì Chúa đã nói người từ cát bụi sẽ về với cát bụi. Chuyện ông biết là chuyện chim ăn kiến ăn chim mà. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, đêm qua tôi chuẩn bị, tôi có đọc được một cái bài thơ ở trong nước là nguyên văn là: Bác Trọng cày cuốc cả đời, hôm qua chết dưới bóng cây sau nhà, họ hàng nhà kiến kéo ra, kiến con đi trước, kiến già theo sau, đám ma đưa đến là dài, bao nhiêu kiến gió bay ra chia phần. Đó là chuyện chim ăn kiến ăn chim mà, thưa mục sư. Đó là chuyện người chết, thưa ông. Chuyện người còn sống chúng ta vừa mới nhắc đến. Không, anh không chết đâu. Anh không chết đâu, anh hùng mũ đỏ tên Trump, người anh hùng mũ đỏ MAGA. Chúng tôi nước Hoa Kỳ và thế giới này còn cần anh lắm. Hình ảnh chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 7 còn đậm sâu trong lòng chúng tôi. Chúng ta là những loài thụ tạo. Tôi với mục sư, chúng ta là loài thụ tạo. Mọi thứ đều thuộc về Ngài Đức Chúa Trời. Và chúng ta chỉ đơn thuần là một phương tiện để thực hiện những mong muốn của Ngài. Xin Chúa chúc lành cho người anh hùng mũ đỏ tên Trump. Xin Chúa chúc lành cho nước Hoa Kỳ. Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. In God we trust. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cách Đông Mây, chúng tôi cảm ơn mục sư Nguyễn Hồng Quang đã thức khuya sức khỏe không được tốt lắm, nhưng ông còn sống, tôi còn sống. Chúng ta còn yêu thương Đức Chúa Trời, yêu thương mọi người, thưa ông. Tất cả những điều gì chúng ta nói đều là những người, những lời phát ngôn từ miệng những người con cái Đức Chúa Trời ra cả, thưa mục sư. Cầu chúc mọi an lành với ông và gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn đã lát 1605 các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt. Anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, anh Việt Hải, tất cả anh, các anh đã mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt luật sư mục sư Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đồng Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thể hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Hồng Quang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi mang theo tình người, phút đường mơ.